là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 10, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 9 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 với chủ đề Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững.
Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khảo sát tình hình triển khai các cụm công nghiệp và một số dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Phần tin thế giới có những thông tin, quan hệ ngoại giao Pháp-Anh xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Nga tăng khối lượng khí đốt cho các cơ sở lưu trữ ở châu Âu.
Singapore đạt kỷ lục mới với 5.300 ca mắc mới trong ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về luật điện ảnh sửa đổi. Theo các đại biểu, luật cần bao quát toàn diện các vấn đề liên quan đến điện ảnh, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, bảo đảm phù hợp, đồng bộ, khả thi, tuân thủ hiến pháp, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội phát triển ngành điện ảnh. Theo các đại biểu, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh trong dự án luật còn phân tán, có nội dung diễn đạt chưa rõ. Phim do nhà nước đầu tư sản xuất theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị có đề tài khá rộng, cần nghiên cứu quy định chính sách chung về phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Các đại biểu đề nghị các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển điện ảnh cần được lượng hóa cụ thể hơn, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo tính khả thi. Đại biểu Đinh Phương Lan, Quảng Ngãi đề nghị chính sách phát triển điện ảnh phải tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư vào những nội dung cần vai trò dẫn dắt của nhà nước như thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng giá trị công nghệ, kiểm định chất lượng nhưng đảm bảo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh phù hợp với quy luật của thị trường.
Dự thảo luật quy định tại điểm D khoản 1 điều 5, nhà nước đầu tư xây dựng trường quay hiện đại với công nghệ cao đáp ứng sự phát triển kỹ thuật số. Tại khoản 3 điều 5, nhà nước có chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai đối với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Tại khoản 6 điều 6, nhà nước tạo cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp điện ảnh kỹ thuật số, phát triển tiêu chuẩn hóa công nghệ sản xuất, phát hành và phổ biến phim. Tôi đề nghị ban soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động của các quy định này, khả năng đáp ứng nguồn lực của ngân sách nhà nước. Nhà nước đóng vai trò chủ đạo hay chỉ hỗ trợ, định hướng giá trị, công nghệ, phát triển, hạ tầng kỹ thuật cơ bản của điện ảnh.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cho rằng, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, cần quan tâm đến chính sách xã hội hóa.
Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, cần quan tâm chính sách xã hội hóa trong hoạt động điện ảnh để các thành phần kinh tế, các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tích cực vào hoạt động điện ảnh. Tại khoản 5, khoản 3 điều 5 của dự thảo có quy định khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh thuộc lĩnh vực nhà nước đầu tư và nhà nước hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước. Tôi nghĩ rằng cần có quy định cụ thể về chính sách khuyến khích này như thế nào, cơ chế để tổ chức cá nhân tham gia, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia v.v. để chính sách này dễ đi vào, dễ thực hiện khi luật đi vào thực tiễn cuộc sống.
Vấn đề thẩm quyền, trách nhiệm kiểm duyệt phân loại phim cũng thu hút sự quan tâm thảo luận của các đại biểu. Hầu hết các ý kiến đại biểu thống nhất cho rằng trong bối cảnh số hóa và mỗi ngày có một lượng rất lớn phim được phổ biến, phát hành qua mạng Internet hiện nay, cần kết hợp việc tổ chức cá nhân phổ biến phim tự phân loại phim với việc cấp phép phân loại, trong đó chủ yếu là các tổ chức cá nhân tự phân loại phim. Nghiên cứu cấp phép phân loại đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong điều kiện có thể cấp phép phân loại được. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định cho rằng,
tôi cũng đồng ý là ưu tiên hậu kiểm đối với phim phổ biến trên không gian mạng khi mà số lượng phim quá nhiều. Vấn đề tôi phân vân là làm sao kiểm soát để trẻ em xem phim trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi của mình. Quyền lợi thì đi với trách nhiệm. Theo tôi, nếu tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng có thiết lập hệ thống kiểm soát trẻ em để người lớn quản lý được phim nào trẻ em được xem phù hợp với lứa tuổi của các em thì được áp dụng ưu tiên hậu kiểm. Tổ chức nào chưa có hệ thống kiểm soát trẻ em thì áp dụng tiền kiểm. Và nội dung này thì giao cho chính phủ quy định chi tiết.
Dự thảo luật quy định hai phương án đối với hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước, phương án 1 giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, phương án 2 giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu. Đa số ý kiến đại biểu lựa chọn phương án 2 gồm cả hình thức đấu thầu vì thực hiện đấu thầu tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân và phù hợp với quy định của luật đấu thầu, đồng thời đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức đặt hàng giao nhiệm vụ đấu thầu.
Thưa quý vị và các bạn, điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 là đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cùng với ngăn chặn đẩy lùi phương châm mới của Đảng, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị này, Đảng ta tiếp tục nhìn thẳng vào sự thật, tự soi những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn để tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất, mắc sai phạm. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai yếu tố tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, là suy thoái về đạo đức, lối sống. Phai nhạt lý tưởng cách mạng là con đường gần dẫn đến suy thoái. Lý tưởng cách mạng đó là nhận thức đúng cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nếu như trước đây, lý tưởng cách mạng của Đảng đòi hỏi người đảng viên có tinh thần dấn thân, xông pha vào nơi gian khổ, hiểm nguy, thì nay lý tưởng cách mạng của Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trăn trở về những người đảng viên nắm giữ chức quyền. Nếu như phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả sẽ khôn lường. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho rằng:
việc mà băn khoăn về tính phai nhạt của mỗi đảng viên của một tổ chức đảng, tôi nghĩ cái chuyện đó là đặt ra là hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu mà không giải quyết được một cách triệt để vấn đề này thì rõ ràng là cái tính đảng nó mất đi. Và đảng ta là lo cho người dân, là lo từ những việc lớn đến những cái chuyện tương ca mắm muối. Cho nên cái tiên phong, tính gương mẫu, đức hy sinh của mỗi đảng viên phải trở thành một cái lý tưởng. Mà nếu mà anh phai nhạt cái lý tưởng đó thì anh không có lý do gì để tồn tại đã. Anh không có được cái tính chính danh của lãnh đạo.
Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề lý tưởng, vấn đề giác ngộ chính trị là điều hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Mặt trái kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi, chạy theo đồng tiền, Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ rõ, ham danh vọng, ham chức tước, ham quyền lực, những điều đó rất dễ làm cho cán bộ đảng viên bị tha hóa nếu như chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi lý tưởng chính trị của mình. Vấn đề đặc biệt quan trọng được Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 thảo luận đó là chống tiêu cực và nhấn mạnh đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bởi tiêu cực là cái gốc, là nguồn để đi đến những suy thoái khác, đặc biệt là tham nhũng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong cho rằng,
Hội nghị Trung nhấn rất mạnh câu chuyện xây dựng chỉnh đốn đảng là nó gắn với xây dựng cả hệ thống chính trị. Trước đây chúng ta chỉ tập trung nói trong xây dựng đảng thôi, nhưng mà đảng chúng ta là đảng cầm quyền, thế mà cái bộ phận cán bộ ở trong hệ thống chính trị đó, mà nhất là cán bộ nào có chức có quyền ấy, mà chúng ta không có được một cái sự vững vàng, sự trong sáng về chính trị tư tưởng ấy, thì rất dễ dùng cái quyền lực đó để tham nhũng.
Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã nhấn mạnh sự chủ động. Đây là vấn đề mới trong phương châm chỉ đạo của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kiên quyết đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực trong Đảng. Trong đó có tham nhũng, không dừng lại, không trùng xuống. Tại Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm. Điều mà dư luận xã hội và các cán bộ, đảng viên kỳ vọng lần này là sự quyết tâm của Trung ương 4 phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Không chỉ là sự nêu gương mà cần sự chấm điểm, chính là giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu lãnh đạo các cấp. Trước tiên là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng. Sự chấm điểm hay hài lòng của nhân dân chính là thước đo cho lòng tin về sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Khi ý Đảng được sự đồng thuận của nhân dân, ắt sẽ thành công, phát triển. Nhân dân vào cuộc, góp ý cho Đảng thì công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng mới đem lại hiệu quả, gắn chặt giữa phòng và chống, ngăn chặn và đẩy lùi.
Tiếp tục là phần tin. Hôm nay, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 với chủ đề Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Hội thảo khoa học còn có sự tham dự của đông đảo học giả, nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên được tổ chức sau Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo chính trị tại đại hội đã nhận định về sự vận động toàn cảnh của thế giới, cho đó nhấn mạnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tuy gặp nhiều trở ngại nhưng vẫn là xu hướng chủ đạo, phát triển bền vững, tiếp tục là xu thế bao trùm. Đồng thời cũng khẳng định quan điểm phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, chủ động tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới hậu đại dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam cũng tái khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển, khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc, phát huy vai trò là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần kiến tạo, gìn giữ hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 730 tham luận của các học giả, chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong đó chọn được 400 bài tham luận để đưa vào kỷ yếu và 120 báo cáo toàn văn. Các báo cáo thể hiện trên các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Bên lề hội thảo còn có diễn đàn khoa học với chủ đề Nghiên cứu Việt Nam học, thành tựu và triển vọng, nhằm đánh giá vai trò, ý nghĩa khoa học và thực tiễn cũng như những thành tựu đạt được trong giảng dạy và nghiên cứu Việt Nam học hiện nay. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 là hội thảo tiếp nối 5 kỳ hội thảo được tổ chức thành công tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2002, 2008, 2012, 2016 và 2021. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 kéo dài đến hết ngày mai, ngày 29 tháng 10 tại Hà Nội.
Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024. Tham dự buổi làm việc có đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024, gồm các đại sứ, tổng lãnh sự chuẩn bị nhận nhiệm vụ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh làm trưởng đoàn đại diện Bộ Ngoại giao. Về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành thành phố Hà Nội đã có những ý kiến đề xuất với đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ tăng cường quảng bá hình ảnh thủ đô, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kết nối giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp của lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Hà Nội, đánh giá cao những nỗ lực của thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hà Nội và Bộ Ngoại giao trong thời gian qua, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khẳng định những giá trị tinh túy của thủ đô là niềm tự hào để các trưởng đoàn đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu với bạn bè quốc tế. Tiếp thu những ý kiến đề xuất của đại diện các sở, ban ngành thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Vũ Quang Minh cam kết sẽ cùng các trưởng đoàn đại diện Việt Nam ở nước ngoài nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Chúc mừng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm vào các vị trí công tác quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh ghi nhận những đóng góp của các trưởng cơ quan đại diện về sự hợp tác với Hà Nội trong nhiệm kỳ tới, và đề nghị các sở, ban ngành cụ thể hóa các ý kiến thực hiện. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng nêu các mục tiêu của thủ đô trong giai đoạn 2021-2025, mong muốn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn có sự trao đổi hợp tác thường xuyên, chung tay với sự phát triển của thủ đô. Hà Nội cũng đề xuất Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao ở nước ngoài tiếp tục tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các mặt công tác là cầu nối thúc đẩy phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các nước, từng bước đưa việc hợp tác đi vào chiều sâu và có hiệu quả.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Chương trình số 04 đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ứng Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá kết quả kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 và xây dựng nông thôn mới huyện Ứng Hòa duy trì phát triển tương đối ổn định, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đang hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện và xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ ra những hạn chế của huyện Ứng Hòa, đó là chưa có vùng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nổi bật để tạo đổi mới trong tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, vấn đề nước sạch còn nhiều khó khăn. 21 làng nghề chưa có phương án bảo vệ môi trường, vốn xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu là ngân sách thành phố. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện cần rà soát lại các tiêu chí huyện nông thôn mới để tập trung đầu tư, lấy ý kiến người dân, xem xét kết quả xây dựng nông thôn mới đã thực sự hài lòng hay chưa, để nông thôn mới đi vào thực chất. Huyện cần rà soát lại các dự án đầu tư theo quy hoạch, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung hoàn thành 3 xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo đăng ký với thành phố. Đối với việc giải ngân vốn đầu tư, huyện yêu cầu các nhà thầu đã trúng thầu cần thực hiện thi công để giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nữ Trí thức Hà Nội, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông nhằm chống biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham dự. Kết luận hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, ban tổ chức hội thảo kiến nghị cơ quan chức năng vận động người dân tích cực tham gia giao thông công cộng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Cùng với đó là ủng hộ nhà nước, thành phố trong việc giảm dần và không sử dụng xe máy trong nội thành đến năm 2030. Trước mắt, quản lý và kiểm tra chất lượng xe máy để loại các xe không đảm bảo chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường. Đồng thời, nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường, thuế bảo vệ dự phòng sức khỏe, đánh thuế các phương tiện giao thông cá nhân có động cơ gây ô nhiễm môi trường để điều chỉnh hành vi giao thông của người dân sang hướng dùng phương tiện giao thông công cộng, tăng cường trồng cây xanh, diện tích thảm cỏ, vườn hoa, tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Những ý kiến kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo là cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Nữ Trí thức Hà Nội và Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng tổng hợp, góp ý kiến tư vấn cho đoàn Việt Nam tham gia hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tháng 11 năm 2021 tại Anh.
Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khảo sát về tình hình triển khai các cụm công nghiệp và một số dự án phát triển kinh tế an sinh xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã được trao quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai. Ghi nhận hiện trạng thực tế, đoàn khảo sát đề nghị huyện Sóc Sơn thời gian tới tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được thành lập, chuẩn bị các bước để thực hiện hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định. Phối hợp với chủ đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Đoàn khảo sát cũng đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với huyện Sóc Sơn tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp và dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Samsung Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn đa phương MSF 2021 với chủ đề Hợp tác xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức công đoàn quốc tế, trong nước cùng các chuyên gia quan tâm tham gia trực tiếp tại sự kiện và thông qua hình thức trực tuyến. Tại diễn đàn, các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế đã cùng thảo luận về cơ chế, chính sách, tiếp cận dịch vụ công, nguồn lực, sự chủ động nhập cuộc và hưởng lợi của người lao động cũng như vấn đề bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó đi sâu vào hai nhánh giải pháp quan trọng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng và thúc đẩy văn hóa tổ chức bao trùm, đa dạng, thúc đẩy vai trò của công nghệ nâng cao vị thế cho người lao động.
Thanh tra quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3734 ngày 27 tháng 10 năm 2021, thực hiện chỉ thị số 02 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn thành phố, trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư, Khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Công an thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tra khởi tố truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn, theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư triển khai nghiêm túc chỉ thị số 02, hàng quý báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện, gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó chú trọng đến việc quản lý sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của ban quản trị nhà chung cư thì khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua nhằm thực hiện mục tiêu vừa chủ động, linh hoạt, áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn với đại dịch theo từng cấp độ, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên trì mục tiêu chất lượng, người đứng đầu đơn vị, trường học nêu cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả, vừa hoàn thành các mục tiêu giáo dục.
Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, sáng nay trên địa bàn huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó 6 ca thuộc tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, 1 ca ở xã Phượng Cách. Các bệnh nhân này đều phát hiện qua khám sàng lọc ho sốt tại cộng đồng. Như vậy, từ ngày 24 tháng 10 đến nay, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 42 ca mắc COVID-19, trong đó 34 ca thường trú tại huyện, 8 ca tại địa phương khác. Các ca mắc COVID-19 tại huyện Quốc Oai đã lan rộng ra các địa bàn là thị trấn Quốc Oai, các xã Liệp Tuyết, Sài Sơn, Đông Yên, Cấn Hữu, Phượng Cách. Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết và đưa đi cách ly y tế tập trung 501 trường hợp F1, ra quyết định cách ly tại nhà 2.670 trường hợp F2, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà gần 5.000 trường hợp F3. Huyện cũng ra quyết định phong tỏa 9 khu dân cư, nơi có F0 sinh sống, gồm 208 hộ gia đình với 832 nhân khẩu.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi ở tỉnh Thanh Hóa, bị hoại tử nặng vùng đùi, bụng và bộ phận sinh dục do gia đình tự đắp thuốc lá chữa bệnh. Các bác sĩ cho biết, đắp lá cây vào vết thương rất nguy hiểm, có thể khiến vết thương bị viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không viêm nhiễm trở nên viêm nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra viêm mủ màng tim, áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, viêm xương, tủy xương, thậm chí tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ. Do đó, bác sĩ Đặng Ánh Dương khuyến cáo tuyệt đối không tự ý hoặc nghe theo lời mách bảo của những người không có chuyên môn đắp các loại lá, loại thuốc không đúng lên vết thương, gây nhiễm trùng, khiến bệnh nặng, khó điều trị và tốn kém chi phí.
Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo tìm người đi xe khách Hoàng Long từ bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh khoảng 17:30 ngày 22 tháng 10 đến bến xe nước ngầm Hà Nội khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 10. Theo CDC Hà Nội, những người đi trên chuyến xe khách nêu trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội với số điện thoại 0969 082 115 để được tư vấn và hướng dẫn. Thông báo này được phát đi sau khi trên chuyến xe khách Hoàng Long từ bến xe miền Đông đến bến xe nước ngầm nêu trên phát hiện một ca F0 là người tỉnh Tuyên Quang.
Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 10, Hà Nội đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 6.952 người từ các tỉnh miền Nam, trong đó có 4.001 người đi máy bay, 992 người đi tàu hỏa, 1.175 người đi ô tô, xe khách và 784 người đi phương tiện cá nhân, xe máy hoặc ô tô. Qua đó đã phát hiện có 45 trường hợp dương tính, trong đó có 33 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 6 người về từ Đồng Nai, 3 người về từ Bình Dương, 2 người về từ Quảng Ngãi, 1 người về từ Tây Ninh. Theo phân loại phương tiện di chuyển, trong 45 ca dương tính này có 24 người đi ô tô, 14 người đi máy bay, 6 người đi tàu hỏa, 1 người đi xe máy. Theo tiền sử tiêm chủng, trong 45 ca dương tính có 30 ca tiêm đủ 2 mũi, 9 ca đã tiêm 1 mũi, 5 ca chưa tiêm và 1 ca chưa đến tuổi tiêm chủng. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội. Luôn thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, truy tìm, xử lý phương tiện rơi dầu loang trên đường Trường Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội, gây tai nạn giao thông cho nhiều người dân. Trước đó, vào sáng cùng ngày, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông số 15 đã phát hiện có vết dầu loang trên đường Trường Sa dài khoảng 1 km, xâm chiếm phần lớn diện tích mặt đường gây nguy hiểm cho dòng phương tiện qua lại khu vực. Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã báo đơn vị chức năng quản lý tuyến đường, đồng thời chủ động trưng dụng một xe cát cùng công ty môi trường huyện Đông Anh để phủ hút dầu loang trên mặt đường, bảo đảm an toàn cho phương tiện đi lại. Khoảng 10 giờ 45 phút, các lực lượng đã xử lý xong toàn bộ số dầu ô tô loang trên đường, trả lại mặt bằng an toàn cho người dân đi lại. Phòng Cảnh sát Giao thông kêu gọi những phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trường Sa vào khung giờ sáng nay phối hợp cung cấp camera hành trình để xác minh, xử lý nghiêm trường hợp gây ra vệt dầu loang trên.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, nếu Anh không đồng ý cấp thêm giấy phép cho các ngư dân Pháp hoạt động tại vùng biển của Anh, thì Pháp sẽ làm gián đoạn hoạt động thương mại với Anh từ tháng 11 tới. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt tranh cãi giữa Pháp và Anh, khiến quan hệ ngoại giao hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Tổng thống Nga Putin hôm qua đã chỉ đạo cho tập đoàn năng lượng Gazprom tăng cường bổ sung khí đốt cho các cơ sở lưu trữ của tập đoàn này ở châu Âu. Việc bổ sung khí đốt này dự kiến sẽ được tiến hành vào khoảng ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 11 tới đây, sau khi Gazprom hoàn tất việc bơm khí vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở Nga.
Công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos đã vừa công bố kế hoạch phát triển một trạm vũ trụ cùng với một loạt các công ty và đối tác khác. Mục đích của trạm vũ trụ này là trở thành một nơi tương tự như khu công nghiệp trong vũ trụ, nơi mà các doanh nghiệp hay các tổ chức khai thác vũ trụ sẽ đóng trụ sở.
Singapore ngày hôm qua đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục lần đầu tiên kể từ đầu dịch, hơn 5.300 ca. Thế nhưng các nhà khoa học nước này vẫn cho rằng khi đã có hơn 2/3 dân số được tiêm vaccine thì tỷ lệ ca tăng nặng và tử vong sẽ là những chỉ báo quan trọng hơn so với số lượng ca nhiễm mới hàng ngày. Cũng trong ngày hôm qua, Singapore ghi nhận 10 trường hợp tử vong do dịch.
Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna có thể được sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Mỹ trong vòng vài tuần tới. Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Moderna đưa ra khẳng định trên dựa trên cuộc đối thoại với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến hàng chục triệu người dân ở khu vực Đông Phi phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 30 năm tới. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Phi cho biết, Ngân hàng Thế giới đã cam kết đảm bảo 35% kinh phí tài trợ của mình trong vòng 5 năm tới sẽ dành cho các dự án giúp ứng phó với mối đe dọa của biến đổi khí hậu.
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch đông. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thời tiết thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31 tháng 10, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt các nơi phổ biến như sau. Các quận nội thành từ 19 đến 21 độ C, các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì từ 18 đến 20 độ C. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thùy Linh Tuấn Anh và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho mất muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.